The first person to hear the good news about Jesus was a low-income teenage girl from a small town.
Người đầu tiên nghe tin mừng về Chúa Giêsu là một thiếu nữ có thu nhập kém từ một thị trấn nhỏ.
She was the first to find out Jesus' name, the first to know he was the Son of God.
Cô là người đầu tiên biết tên của Chúa Giêsu, người đầu tiên biết rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời.
This girl had the most common name of her day, a name belonging to one in five Jewish women of her time and place.
Cô gái này có cái tên phổ biến nhất trong thời đại của mình, một cái tên thuộc về một trong năm phụ nữ Do Thái cùng thời và cùng nơi chốn với mình.
She was just another Mary. If she was Vietnamese, perhaps her name might have been An or Linh.
Cô chỉ là một Mary nào đó. Nếu cô gái này là người Việt, tên của cô có thể là Anh hoặc Linh.
We don't know much about Mary, except that she was poor and was engaged to a man named Joseph and that she lived in a village called Nazareth. That's not very impressive.
Chúng ta không biết nhiều về Mary, ngoại trừ cô thì nghèo và được hứa gả cho một người đàn ông có tên là Joseph. Và Mary sống ở một ngôi làng gọi là Nazareth. Điều đó không có ấn tượng cho lắm.
But then an angel came to Mary, and in an instant, the small town world of this young woman became the place where God stepped in.
Nhưng sau đó một thiên sứ đến với Mary, và trong một khoảnh khắc, thế giới nhỏ bé của cô gái trẻ này đã trở thành nơi mà Đức Chúa Trời bước vào.
The angel Gabriel began, "Greetings, favored one. The Lord is with you."
Thiên sứ Gabriel bắt đầu, "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi."
Mary knew she was no one special, but here was an angel saying that she was favored, honored.
Mary biết cô không phải là người đặc biệt, nhưng đây là một thiên sứ nói rằng cô được ơn, được tôn trọng.
Gabriel continued, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."
Thiên sứ Gabriel tiếp tục, "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng."
I'm sure Mary was shocked by this news, news that she was to give birth to the Son of the Most High, who was to be a king.
Tôi chắc rằng Mary bị sốc khi nghe những tin này, rằng cô sẽ hạ sinh Con của Đấng Rất Cao, Ngài sẽ là vua.
Then Mary had a practical question. How can this be? Perhaps she thought Joseph would be the father.
Sau đó, Mary có một câu hỏi thực tế. Làm sao điều này có thể xảy ra? Có lẽ Mary nghĩ rằng Joseph sẽ là cha của con trẻ.
But Gabriel shares another surprise. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High God will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God.
Thiên sứ Gabriel chia sẻ một sự bất ngờ khác. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là Con Đức Chúa Trời.
We're so accustomed to this claim that Jesus is the Son of God that it's hard to imagine how wild this message was.
Chúng ta quen với sự tuyên bố rằng Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời nên khó có thể tưởng tượng được thông điệp này hoang tưởng như thế nào.
Mary could have been excluded from her family and friends, or even stoned to death. for getting pregnant outside of marriage.
Mary có thể bị loại trừ khỏi gia đình và bạn bè của cô, thậm chí có thể bị ném đá cho đến chết vì đã mang thai ngoài hôn nhân.
Saying, "Don't worry, the baby's father is the great I am himself," would have added blasphemy charges to her story.
Nói rằng, đừng lo lắng, cha của con trẻ chính là đấng tự hữu hằng hữu, sẽ cộng thêm tội phạm thượng trong câu chuyện của Mary.
Yet Mary responded at once with obedient faith. "Here I am, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word."
Tuy nhiên, Mary đã phản ứng ngay lập tức với tấm lòng vâng phục. Bà nói, "Tôi đây là tôi tớ Chúa. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền."
How blessed is Mary? When we look at Jesus through his mother's eyes, we see how God chooses ordinary people to be his chosen agents in the world.
Mary thật được phước. Khi chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu qua cái nhìn của mẹ Ngài, chúng ta thấy Đức Chúa Trời lựa chọn những người bình thường như thế nào để trở nên người đại diện của Ngài trong thế giới này.
Many people ask, why didn't Jesus have any women disciples? My answer is, he did.
Nhiều người nói, tại sao Chúa Giêsu không có những môn đồ là phụ nữ? Câu trả lời của tôi đó là Ngài có.
Let me explain. The 12 tribes of Israel began with the 12 sons of Jacob. Jesus chose 12 Jewish men as his apostles, thereby indicating a new start for God's people.
Cho phép tôi giải thích chỗ này. 12 chi tộc của Israel bắt đầu với 12 con trai của Gia-cốp. Đức Chúa Giêsu chọn 12 người nam làm các sứ đồ của Ngài. Từ đó cho thấy một khởi đầu mới cho dân sự của Đức Chúa Trời.
The book of Luke makes it clear that there were 12 apostles and a larger group of disciples who traveled with Jesus. And this larger group included women.
Phúc âm Luca làm sáng tỏ rằng 12 sứ đồ và một nhóm môn đồ lớn hơn đi cùng Chúa Giêsu và nhóm này bao gồm các phụ nữ.
This larger group included Mary Magdalene, Susanna, Joanna, and many others.
Nhóm môn đồ này bao gồm Mary Magdalene, Joanna và nhiều người khác nữa.
We know that Mary Magdalene was healed by Jesus. No wonder she wanted to follow him.
Chúng ta biết rằng Mary Magdalene được Chúa Giêsu chữa lành. Không có gì lạ khi cô muốn theo Ngài.
We don't know a lot about Joanna, except that she was the wife of Chusa, Herod's household manager. So she would have been very wealthy.
Chúng ta không biết nhiều về Joanna, ngoại trừ cô là vợ của Chusa, quản gia của vua Herod. Vì vậy, Joanna có thể rất giàu có.
In fact, Joanna's decision to become a disciple of Jesus would have been dangerous.
Trên thực tế, quyết định của Joanna trở thành môn đồ của Chúa Giêsu có thể nguy hiểm.
We know that Herod was interested in Jesus, but also wanted to kill him.
Chúng ta biết rằng vua Herod quan tâm đến Chúa Giêsu, nhưng ông cũng muốn hủy diệt Ngài.
Luke 13 says, "Some Pharisees came and said to Jesus, 'Get away from here, for Herod wants to kill you.'"
Phúc âm Luca chương thứ 13 nói rằng có mấy người Pharisee đến thưa Ngài rằng thầy nên bỏ chỗ này mà đi vì vua Herod muốn giết thầy.
As a member of Herod's court, Joanna takes a tremendous risk by leaving everything to follow Jesus.
Như một thành viên của triều đại vua Herod, Joanna nhận thấy một rủi ro lớn khi bỏ lại tất cả để đi theo Chúa Giêsu.
Joanna's high social status also tells us that the women who traveled with Jesus were not included simply to perform domestic tasks.
Địa vị xã hội cao trọng của Joanna cũng cho biết những phụ nữ cùng đi với Chúa Giêsu không chỉ bao gồm các trách nhiệm trong gia đình.
Rather, the wealthy women among Jesus' disciples funded his mission.
Thay vào đó, các phụ nữ giàu có trong số các môn đồ của Chúa Giêsu tài trợ cho sứ mạng của Ngài.
How do we see Jesus through Joanna's eyes? We see him as the one who chooses people from his enemy's court to serve in his kingdom.
Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu như thế nào qua cái nhìn của Joanna? Chúng ta thấy Ngài là người chọn lựa những người trong triều đại của kẻ thù để phục vụ trong vương quốc của Ngài.
We see him as the one for whom all status must be sacrificed, all friends in high places left behind.
Chúng ta nhìn thấy Ngài như một đấng cho ai đó mà tất cả danh phận của họ phải được hy sinh, tất cả bạn bè của họ ở những vị trí cao trọng phải để lại phía sau.
Jesus is the one on whom our money should be spent, the one for whom we must risk everything.
Chúa Giêsu là đấng mà tiền bạc của chúng ta phải được chi tiêu, đấng mà chúng ta phải liều bỏ mọi sự.
So we've heard of how God uses a poor teenager and a wealthy wife. Now let's meet some sisters.
Vậy thì chúng ta đã nghe cách mà Đức Chúa Trời sử dụng một cô gái nghèo và một người phụ nữ có chồng giàu có. Bây giờ chúng ta cùng xem một số chị em khác.
Jesus and his disciples entered the village of Bethany, and a woman named Martha welcomed Jesus into her house.
Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đến làng Bethany, và một phụ nữ tên là Martha đã chào đón Chúa vào nhà của mình.
Martha was the fourth most common name among Jewish women of that time and place.
Martha là tên phổ biến thứ tư trong số các phụ nữ Do Thái vào thời điểm và nơi chốn đó.
She had a sister named, you guessed it, Mary.
Cô có một em gái khác, các bạn đoán xem, đó là Mary.
Having invited Jesus into her house, Martha was distracted by her many tasks.
Sau khi mời Chúa Giêsu vào nhà của mình, Martha bị phân tâm bởi nhiều công việc của cô.
Does this story support the idea that Jesus' female followers were just there to cook and clean? Not at all.
Liệu câu chuyện này có ủng hộ ý kiến rằng những phụ nữ đi theo Chúa Giêsu chỉ để nấu ăn và dọn dẹp không? Hoàn toàn không.
While Martha was distracted by her many tasks, Mary sat at the Lord's feet and listened to what he was saying.
Trong khi Martha bị phân tâm bởi nhiều nhiệm vụ của mình, Mary ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe những gì Ngài đang nói.
Sitting at someone's feet is a posture of discipleship.
Ngồi dưới chân của ai đó là tư thế của môn đồ.
Having a woman in the position of a disciple at the feet of Jesus would be shocking in a culture where women did not receive formal teaching from a rabbi.
Việc có một phụ nữ ở vị trí của một môn đồ ngồi dưới chân của Chúa Giêsu sẽ làm sốc một nền văn hóa mà trong đó phụ nữ không được nhận sự dạy dỗ chính thức từ một giáo sư Do Thái.
Does Jesus ask her to leave or to help her sister, which was Martha's request? No.
Chúa Giêsu có yêu cầu Mary rời đi hoặc giúp đỡ chị của cô như điều Martha đòi hỏi không? Thưa không.
Jesus tenderly tells Martha, there is need of only one thing. Mary has chosen the better part, which will not be taken away from her.
Chúa Giêsu nhẹ nhàng nói với Martha, chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt hơn, là phần không có ai cất lấy được.
How do we see Jesus through these sisters' eyes?
Chúng ta có nhìn thấy Chúa Giêsu qua cái nhìn của hai chị em này như thế nào?
We see him as the one who welcomes women and defends their right to learn from him.
Chúng ta thấy Ngài chào đón phụ nữ và bảo vệ quyền lợi của họ để học từ Ngài.
We also see him as the one who gives us so much more than we could ever give to him.
Chúng ta cũng thấy Ngài là đấng ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta có thể từng dâng hiến cho Ngài.
How do we see Jesus through the many women and men who followed Jesus?
Ông bà anh chị em nhìn thấy Chúa Giêsu qua nhiều phụ nữ và nam giới đi theo Ngài như thế nào?
We see him as the one who heals our hurts and meets our needs.
Chúng ta nhìn thấy Ngài là đấng chữa lành những vết thương của chúng ta và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.
We see him as the one who takes our sin upon himself and welcomes us with incredible love.
Chúng ta thấy Ngài là đấng mang lấy tội lỗi của chúng ta trên chính Ngài và chào đón chúng ta với tình yêu kỳ diệu không thể hiểu được.
We see him as the one who sees us even when others turn away and as the one who welcomes us to learn from him.
Chúng ta thấy Ngài là đấng nhìn biết chúng ta ngay cả khi một số người quay lưng lại. Và Chúa Giê-xu là đấng chào đón chúng ta học từ Ngài.
We see him as the one who is the savior of the world and yet knows each of us by name.
Chúng ta thấy Ngài là đấng cứu thế của nhân loại, nhưng Ngài vẫn biết tên gọi của mỗi người chúng ta.
We see him as the one who faced the horror of God's judgment on the cross so he could turn his face to us and call us into everlasting life.
Chúng ta nhìn thấy Ngài là đứng đối mặt với sự kinh khủng và sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Vì vậy, Ngài có thể quay mặt lại với chúng ta và kêu gọi mỗi người bước vào cuộc sống vĩnh hằng.
Mary of Nazareth was the first to hear about Jesus before he was born from her womb.
Mary Nazareth là người đầu tiên nghe về Chúa Giê-xu trước khi Ngài giáng sinh từ Mary.
Mary of Magdalene was the first to hear Jesus after he was reborn from the tomb.
Mary Magdalene là người đầu tiên gặp Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại từ phần mộ.
John 20 tells us Mary Magdalene's words, "I have seen the Lord."
Phú âm Giăng đoạn 20 ký thuật lời của Mary Magdalene, "Tôi đã thấy Chúa."
Let's look at Jesus through her eyes today. No sight is more beautiful. Jesus is even more beautiful than the beautiful mothers here today.
Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu qua cái nhìn của Mary Magdalene ngày hôm nay. Không có gì tốt đẹp hơn. Chúa Giê-xu thậm chí cao đẹp hơn những người mẹ xinh đẹp có mặt chiều hôm nay.
Let's pray.
Chúng ta hãy biết cầu nguyện.